trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz. 30 phút chương trình thời sự chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Ngày gia đình ASEAN thông điệp vì một ASEAN đoàn kết, năng động và tự cường.
Lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra vị trí xây dựng trung tâm liên kết chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra văn bản về tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn, nạn tín dụng đen trong công nhân lao động.
Mỹ yêu cầu hộ chiếu mới của Việt Nam cần có bị chú về nơi sinh.
FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump.
Nhà bán hầm và trận lũ lịch sử bốc trần mặt tối cuộc sống người nghèo Hàn Quốc.
Thưa quý thính giả, sáng nay ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến kiểm tra vị trí xây dựng trung tâm liên kết chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Cùng đi có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan và đơn vị tư vấn.
Vị trí quy hoạch xây dựng trung tâm nằm ven trục quốc lộ 91B, đoạn từ giao với đường nối cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918 đến giao đường tỉnh 922 với diện tích 3.300 hectare. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án là 450 hectare. Khu đất này tiếp giáp với khu đất được quy hoạch xây dựng khu kinh tế dịch vụ trung tâm logistics hàng không của công nghiệp công nghệ cao 1.670 hectare. Đến thời điểm hiện tại, quận Bình Thủy đã thông báo đến người dân bị thu hồi đất xây dựng trung tâm. Theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và hạ tầng giao thông, điện nước, xử lý chất thải khác có liên quan và cung cấp các dịch vụ cơ bản để đưa trung tâm vào hoạt động.
Đồng thời, trong quá trình này sẽ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong trung tâm. Có thể tiến hành các hoạt động xây dựng nhà xưởng, lắp ráp máy móc, trang thiết bị để sẵn sàng đưa vào hoạt động cùng lúc với các hoạt động khác của trung tâm. Đến năm 2024, tiếp tục các hoạt động đầu tư vào trung tâm và hoạt động của các doanh nghiệp trong trung tâm, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Quốc hội theo quy định.
Theo kế hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ sẽ là trung tâm của khu vực và sẽ mở rộng sân bay hiện tại thành sân bay quốc tế với quy mô 10.000 hectare, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp du lịch của khu vực. Dự án trung tâm liên kết này nằm trong diện tích 10.000 hectare được quy hoạch thành phố sân bay.
Ông Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đến làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm.
Nổi bật trong 7 tháng qua, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã chỉ đạo 11 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội, công tác phát triển đảng viên mới đạt 83% chỉ tiêu được giao, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện thường xuyên. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Bình tiếp tục tổ chức quán triệt và xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết chương trình đề án của Trung ương, của thành phố và của huyện, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, rà soát và cân đối các nguồn lực, đề xuất hỗ trợ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.
Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế dự án nâng cấp mở rộng đường nối từ đường Bùi Văn Hoành đến đường Trần Nam Phú ở phường An Khánh. Ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều đến dự.
Đơn vị tư vấn trình bày cụ thể phương án quy mô và giải pháp thiết kế, tổng chiều dài toàn tuyến gần 800 m mặt cắt ngang theo quy hoạch. Công trình nâng cấp mở rộng đường nối từ đường Trần Nam Phú đến lò mổ Bùi Văn Hoành với tổng chiều rộng nền đường là 18,5 m. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn ghi nhận đầy đủ ý kiến của ngành chức năng nhằm bổ sung hoàn thiện phương án, đồng thời chú trọng tên dự án điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính pháp lý, rà soát quy hoạch hạ tầng, bố trí trụ phòng cháy chữa cháy, v.v.
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cũng vừa khởi công công trình nâng cấp mở rộng tuyến lộ giao thông nông thôn So Đũa tại ấp Tân Thuận, xã Nhân Nghĩa. Đến dự có ông Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy Phong Điền.
Công trình có chiều dài gần 2.350m, chiều ngang 4m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 2,5 tấn, kinh phí thực hiện trên 14 tỷ 800 triệu đồng. Dự kiến sau 240 ngày thực hiện sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp nối liền giao thông với tỉnh lộ 932 quốc lộ 61C thuộc huyện Phong Điền với xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, khép kín đê bao thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
Thưa quý thính giả, khoảng 6 tháng nay, người dân ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy sống trong cảnh nguồn nước ô nhiễm do rạch cây dừa không có đường thoát nước, ứ động, bốc mùi hôi. Nguyên nhân là do đơn vị thi công đã chặn dòng chảy để thi công cống khiến cho dòng nước không thể chảy ra rạch Phó Thọ, làm cho những hộ dân có nhà ở phía sau rạch cây dừa không có nước tưới tiêu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên Mỹ Phượng.
Rạch cây dừa có chiều dài khoảng 1 km với 20 hộ dân sinh sống, chủ yếu dựa vào kinh tế vườn và chăn nuôi. Trước đây, rạch cây dừa thông ra rạch Phó Thọ, nên nguồn nước ra vào tự nhiên phục vụ sinh hoạt tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân nơi đây. Tuy nhiên, 6 tháng nay, các hộ dân ở đây không dám sử dụng nước để sinh hoạt, cũng như không thể tưới tiêu cho vườn cam trái của mình. Do đơn vị thi công lắp đập tạm ngay cống cây dừa để làm cống, nhưng việc thi công kéo dài, nước ứ động nhiều tháng liền, nên nguồn nước bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Minh Luân, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nói:
ông bây giờ bắt cái cầu tạm đó là đắp cái đập ngang luôn rồi, ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Ví dụ bình thường mình xuống sông rửa tay hay là rửa gao vậy đó, rửa không được, nó hôi thối rồi, chứ có khi nước đục nữa. Theo tôi nghĩ là nếu mà tưới cây á, có thể là nó bị si cây nó hư.
Ông Quỳnh Văn Năm, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết thêm:
bởi tưới là tưới trong mương vườn không mà chứ không có tưới nước sông được. Đề nghị công trình thi công sớm làm sao mà cái dòng chảy nó được thông phương cho dân đây xài.
Dự án cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai và xây dựng cống ngăn triều rạch Phó Thọ cây dừa nằm trong dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 11/2020 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện 3 cống trên, riêng cống ngăn triều tại rạch Cái Dừa chưa thể khai thông dòng chảy là do còn vướng một hộ dân phía hạ lưu cống chưa được giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Sâm, cán bộ phụ trách thi công công trình cống cây dừa, cho biết nguyên nhân tại sao nơi đây ngập kéo dài.
Vướng cái phần mặt bằng đấy, cho nên là các cái hạng mục khác như là phần mố cầu, đường dẫn là cũng chưa thể triển khai thi công ngay được, tại vì còn chừa đường cho thiết bị bò lên bờ để nhổ cái hàng cừ lá sen đấy. Nhà thầu cũng rất là thiết tha là mong muốn là chính quyền địa phương là đẩy nhanh cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng để nhà thầu hoàn thành cái công tác thi công này cho nó kịp tiến độ, cuối 31 tháng 12 này có thể bàn giao đưa vào sử dụng cái gói thầu được.
Việc thoát nước thông thoáng tại cống cây dừa chưa thể thực hiện ngay, đồng nghĩa với việc sản xuất của người dân còn tiếp tục bị ảnh hưởng. Bà con mong chủ đầu tư phối hợp cùng với chính quyền địa phương sớm hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ.
Xin được tiếp tục chương trình với các nội dung quan trọng khác. Ngày hôm qua, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tham dự đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ tổng hợp văn phòng Thành ủy Cần Thơ.
Nhiệm kỳ qua, chi bộ tổng hợp văn phòng Thành ủy hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch, làm tốt các mặt công tác, đồng thời đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu thẩm định, ban hành 18 nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề, 7 chỉ thị, 5 đề án và hơn 1.600 văn bản, tham mưu ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện thống nhất hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2025 là tập trung công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động. Đại hội bầu cấp ủy khóa mới gồm 3 thành viên, ông Trần Thanh Hùng, tái đắc cử bí thư chi bộ tổng hợp văn phòng Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2025. Thưa quý thính giả, cho đến thời điểm này thì 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở huyện Phong Điền đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Để việc tổ chức đại hội đạt hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ huyện ủy đã chọn 3 chi bộ tổ chức đại hội điểm của huyện theo các loại hình, sau đó tổ chức họp rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội chi bộ trên diện rộng.
Chi bộ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái được huyện ủy chọn để tổ chức đại hội theo loại hình chi bộ ấp, đơn vị tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2022. Đồng chí Quỳnh Trang Dũng, bí thư chi bộ ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái cho biết.
Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của ấp Nhân Thọ 2 thì là được bầu tất cả là 5 là chi ủy viên. Sau khi được là đảng ủy xã Nhân Ái ra quyết định chuẩn y cái ban chi ủy thì ban chi ủy hoạt động trước nhất thì là mình xây dựng cái quy chế làm việc của là ban chi ủy, sau đó thì là cái nghị quyết của đại hội đưa ra thì cùng nhau là triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ đảng viên, ban ngành đoàn thể cùng đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn ấp để cùng nhau là thực hiện.
Thực hiện theo kế hoạch tổ chức đại hội của cấp trên, công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt, phù hợp với đặc điểm công tác tình hình thực tế của đơn vị. Chi bộ chính trị hậu cần kỹ thuật trực thuộc đảng bộ quân sự quyền đã được Ban Thường vụ huyện ủy Phong Điền chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc và chi bộ quân sự các xã thị trấn. Thượng tá Trần Việt Hải, huyện ủy viên, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự huyện thông tin thêm.
Thì đối với Đảng ủy quân sự đã ra nghị quyết và kế hoạch để lãnh đạo và triển khai tổ chức đại hội, căn cứ vào cái kế hoạch của Đảng ủy quân sự thành phố thì đã triển khai cho các chi bộ trực thuộc và 7 chi bộ quân sự xã thị trấn theo hướng dẫn riêng đối với cái ngành quân sự. Sau cái đại hội điểm thì các đơn vị đã đồng loạt tiến hành đại hội đúng theo cái chương trình, đúng theo kế hoạch và cái thời gian của huyện ủy đã quy định và kết thúc thành công tốt đẹp.
Toàn đảng bộ huyện hiện có 11 đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 155 chi bộ thuộc đảng bộ xã, thị trấn và ngành huyện. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ huyện ủy đã triển khai quán triệt và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chủ yếu, yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc và thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng chí Phạm Văn Thành, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, kiêm trưởng phòng nội vụ huyện, phó trưởng ban chỉ đạo đại hội cơ sở thông tin thêm.
Thì về phía ban chỉ đạo thì cũng có công văn 84 chỉ đạo cho các đảng bộ để là chỉ đạo cho các cái chi bộ trực thuộc đó để tổ chức đại hội. Thì nhìn chung là 11 cái đảng bộ đó thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên thì cũng có kế hoạch, rồi cũng có là thành lập là tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban trang trí, cảnh quan môi trường. Các cái chi đảng bộ cũng thực hiện theo hướng dẫn 03 của Ban tổ chức thành ủy, thì theo cái điều kiện, quy trình, tiêu chuẩn hướng dẫn thì nhìn chung là cơ cấu cấp ủy lần này thì đều là cơ cấu là đúng theo cái hướng dẫn độ tuổi, rồi nữ, rồi trẻ, về cái tư tưởng chính trị, rồi đạo đức lối sống, rồi trình độ năng lực, rồi thẩm định chính trị nội bộ, rồi tinh thần đoàn kết, có uy tín trong chi bộ và trong nhân dân.
Với việc chủ động xây dựng kế hoạch phân công chỉ đạo tổ chức đại hội, nên đến nay toàn bộ 155 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo đúng quy trình, đúng điều lệ đảng, trong đó có 140 chi bộ có ban chi ủy, 610 đồng chí được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.
Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Ngày Gia đình ASEAN 2022 với sự tham gia của các đại sứ quán, trưởng cơ quan đại diện 10 nước trong khối ASEAN tại Việt Nam.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hoạt động đạp xe hữu nghị từ trụ sở chính Bộ Ngoại giao tới nhà làm việc của Bộ. Hơn 200 đại biểu đã cùng nhau vượt qua quãng đường dài gần 10 km trong khí thế phấn khởi vui tươi. Sau đó là các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, ẩm thực sôi động đặc trưng của các nước ASEAN.
Gần 3 năm qua, các thành viên ASEAN đã đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch. Hiện nay, khi đại dịch đã từng bước được kiểm soát, ASEAN lại tiếp tục đoàn kết gắn bó để phục hồi, trở thành một cộng đồng phát triển thịnh vượng, là nơi 650 triệu người dân của 10 quốc gia Đông Nam Á gọi là gia đình, mái nhà chung để đùm bọc yêu thương và chia sẻ. Chính phủ Mỹ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam nhằm xác định liệu nó có đáp ứng các yêu cầu cấp xét thị thực và đi lại của Mỹ hay không.
Trước mắt, để tránh bị gián đoạn, kể từ ngày 15 tháng 8, tất cả các công dân Việt Nam xin thị thực định cư và không định cư, nếu đang chuẩn bị nộp hồ sơ khi điện tờ khai xin thị thực DS-160 hoặc DS-260, cần lưu ý điền thông tin về nơi sinh, không phải quê quán hoặc nơi đăng ký khai sinh, mà điền tên tỉnh thành và quốc gia nơi mình sinh ra.
Đối với hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, khi đi làm hộ chiếu mới, Đại sứ quán Mỹ yêu cầu các đương đơn chuẩn bị nộp hồ sơ hay yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh để đảm bảo thông tin nơi sinh có trong hộ chiếu mới.
Đối với các đương đơn đã có lịch phỏng vấn, Đại sứ quán Mỹ yêu cầu khi đi phỏng vấn phải mang theo giấy khai sinh. Đương đơn không có bản gốc giấy khai sinh nhưng có hộ chiếu cũ, bìa màu xanh lá cây, có thông tin về nơi sinh thì phải mang theo cùng hộ chiếu mới.
Trước đó, Đại sứ quán Đức, Tây Ban Nha, Séc, Phần Lan tại Việt Nam đã thông báo về việc dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản cảnh báo gửi công đoàn các cấp về nạn cho vay nặng lãi nhắm tới người lao động đang khó khăn về tài chính với chiêu thức ngày càng tinh vi, núp dưới vỏ bọc là hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn.
Theo đó, tín dụng đen đã biến tướng thông qua các hình thức khuyến mãi, khoan hồng, quy động vốn đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao. Thậm chí, các đối tượng liên quan còn bôi nhọ xâm phạm đời tư đe dọa cán bộ công đoàn nhằm gây sức ép đòi nợ công nhân lao động. Do vậy, các cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền về các thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để công nhân lao động biết, cảnh giác và tố giác, đồng thời lưu ý quan tâm nâng cao phúc lợi đoàn viên qua tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, hỗ trợ vay vốn ở kênh chính thống với lãi suất hợp lý.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Tổng Liên đoàn với tập đoàn BRG, Ngân hàng Sibank, Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam và các đối tác khác. Các cấp công đoàn cần chủ động kết nối để các ngân hàng tổ chức tín dụng hợp pháp tiếp cận cung cấp dịch vụ phù hợp với công nhân lao động, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho họ. Sáng nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập HNM sinh năm 1999, tạm trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, là chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người miền Trung.
Trước đó, ngày 5 tháng 8, tài khoản TikTok Hoàng Minh đăng tải một video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung?", thể hiện quan điểm chê bai nói xấu người miền Trung. Video trên nhận được 3.800.000 lượt xem, 54.900 lượt thích, 23.700 lượt bình luận và 13.000 lượt chia sẻ. Đáng chú ý trong video này, ngoài các nhân vật khác thì chính HNM trực tiếp cung cấp thông tin cho rằng người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lõi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước, nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại. Ngoài việc đăng tải trên TikTok, HNM còn đăng tải video nói trên lên trang Facebook cá nhân nhằm tăng mức độ phủ sóng để nhiều người biết đến. Làm việc với cơ quan chức năng, HNM thừa nhận quá trình sản xuất chỉnh sửa đăng tải video trên là do chính M thực hiện.
Theo cơ quan công an, trên trang TikTok của HNM còn xuất hiện nhiều video khác có nội dung nhảm nhí. Trước đây, chính chủ tài khoản TikTok này cũng đã gây bão dư luận, bị nhiều người lên án khi sản xuất đăng tải video phê phán những người đi xe máy số. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi trên của HNM. Chuyển sang các thông tin nông nghiệp, nông thôn, Đồng Tháp đang hướng đến mục tiêu là 3,2 tỷ đồng trên mỗi hecta đất nuôi trồng thủy sản, cùng với đó là phát huy lợi thế tiềm năng, tận dụng cơ hội để nâng cao thu nhập đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái. Hướng tới giá trị sản xuất mỗi hecta đất trồng trọt đạt 183 triệu đồng, cùng với thay đổi tư duy, đây là những mục tiêu cơ bản của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong khi nhiều nông dân ở địa phương đang gặp khó khăn do đầu ra nông sản bấp bênh, thu nhập thấp, thì ông Nguyễn Ngọc Tần ở ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh, huyện Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi khi mô hình trồng cao xuất khẩu đang hút hàng cho hiệu quả cao.
Qua nhiều năm gắn bó với cây thanh long thương phẩm, năm 1997, ông Nguyễn Ngọc Tần phát hiện cây cao thương phẩm có nhiều triển vọng, nhất là nhu cầu xuất khẩu. Từ đó, ông nhiều lần tìm đến vùng đất Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để mua giống cao vú bò về trồng trên 7 công đất vườn thay cây thanh long. Đây là loại cao trái to, màu xanh đậm, cơm dày, dễ trồng, năng suất cao và cho trái qua năm. Mỗi cây cao sau 4 năm tuổi cho trái cho năng suất từ 40 đến 50 kg mỗi năm.
Gần đây, trái cao xuất khẩu mạnh sang thị trường Trung Quốc để làm dược liệu, dược phẩm và phục vụ như là loại ngũ quả để cúng tế, cưới hỏi và là thứ không thể thiếu được trong tục ăn trầu của người dân. Vườn cao của ông Tần được thương lái đến tận vườn thu hoạch và chuyển về tập kết tại tỉnh Bến Tre để sơ chế đưa đi xuất khẩu. Hiện nay, vườn cao này mỗi tháng cho thu hoạch gần 2 tấn trái cao tươi. Ngoài ra, ông còn chọn các buồng cao tốt để làm giống bán với giá từ 20.000 đồng cho đến 25.000 đồng một cây giống. Năm qua, vườn cao của ông cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Tại thành phố Cần Thơ, Hội Nông dân thành phố vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tổ chức trao giấy chứng nhận nhãn hiệu thanh nhãn hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh, ấp 1 xã Thới Hưng.
Huyện Cờ Đỏ hiện có hơn 700 hecta nhãn các loại, trong đó diện tích chủ yếu ở xã Thới Hưng với hơn 400 hecta, sản lượng trung bình từ 8 đến 10 tấn mỗi hecta. Đây là loại cây trồng chủ lực ở địa phương có giá trị kinh tế cao, nên sản phẩm được công nhận thương hiệu, tương lai giá thành sẽ ổn định, bà con yên tâm mở rộng sản xuất. Như vậy là sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản theo quyết định số 3408 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, huyện Cờ Đỏ đã đăng ký 9 nhãn hiệu sản phẩm, đến nay được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 5 giấy chứng nhận, trong đó có nhãn hiệu thanh nhãn hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh.
Quý thính giả thân mến, hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết. Dẫu vậy, thời gian qua, nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng, thương mại cũng như các nguồn vốn ưu đãi khác để nâng cao chất lượng hoạt động khi tham gia liên kết sản xuất.
Từ khi tham gia liên kết trong cánh đồng lớn tại hợp tác xã Hiếu Bình, xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, từ năm 2016 cho đến nay, đầu ra sản phẩm lúa của ông Trần Văn Sang luôn ổn định. Khi được ban giám đốc hợp tác xã ký kết hợp đồng bao tiêu với giá bán cao hơn thị trường từ 500 đến 1.000 đồng một ký lúa tươi. Ngoài ra, trong quá trình canh tác lúa, ông Sang còn được hỗ trợ cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc và ứng dụng các kỹ thuật trong quá trình sản xuất lúa.
Ở cho mình đầu vào đầu ra gì nó cũng có ổn định, không có bất bên như ngoài. Ví dụ tới cắt thì có máy đồ sẵn, máy đem cắt. Còn thu lúa thì bên công ty thu, dù mưa nắng công ty vẫn lấy ổn định cho mình. Cái giá lên xuống thì bên công ty cũng có hỗ trợ phần đó.
Liên kết trong cánh đồng mẫu để cùng sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình canh tác để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đó là những gì các hợp tác xã nông nghiệp mang lại cho xã viên khi tham gia, trong đó có hợp tác xã Hiếu Bình ở xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, hợp tác xã gặp không ít khó khăn trong việc liên kết chuỗi giá trị sản phẩm khi mà nguồn vốn chưa nhiều để mở rộng quy mô sản xuất. Ông Nguyễn Cao Khải, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Là về cánh đồng lớn mà hội viên giống người ta không phải lo, gần ngày mà xuống giống là và bên ban quản lý sẽ đưa giống cho bà con. Đến thời điểm thu hoạch thì lại chính những người ở trong đó thì lại người ta lại cũng không sợ một vấn đề sợ chèn ép giá mà vẫn an tâm có những cái đầu ra sẵn sàng cho bà con. Khi trên cánh đồng chúng ta sản xuất thì nó phải có chỗ thấp chỗ cao, mà nhất là vào những cái vụ về mưa gió vừa thu thu đông có mưa bão sập ngã nó cũng sẽ xảy ra, lấy cho hết cho bà con trong cái diện đó theo cái hợp đồng ban đầu.
Tận dụng lợi thế đất sản xuất liền canh, liền cư, hợp tác xã Khiết Tâm ở xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh đã vận động 161 nhà nông trồng lúa nhỏ lẻ vào hợp tác xã canh tác lúa theo hướng tập trung với tổng diện tích 600 hecta, trong đó có 340 hecta được tổ chức theo mô hình cánh đồng lớn. Tuy nhiên, hiện nay hợp tác xã cũng gặp khó khăn trong thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã giải thích thêm.
Tại vì khi hợp tác xã thành lập thì đa phần là toàn là từ những người nông dân thành lập đây. Thì nó gặp khó khăn về vấn đề tài chính, những vấn đề về năng lực, rồi về con người, hầu như là về cái nguồn tài chính là cái mối chốt là cái quan trọng nhất.
Dù 30,5 hecta diện tích trồng xoài được các thành viên canh tác theo chuẩn quy trình Việt Gáp, lợi nhuận bình quân đạt từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Tuy nhiên, từ khi hoạt động năm 2018 cho đến nay, hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ vẫn thiếu vốn để xây dựng trụ sở chính. Trong khi đó, việc tiếp cận với các ngân hàng hết sức khó khăn do không có tài sản đảm bảo vay vốn. Ông Phan Giang Tây, giám đốc hợp tác xã, nói thêm.
Hiện bây giờ là nói chung là cái hợp tác xã mong muốn cái thứ nhất là đề nghị nhà nước địa phương mình hỗ trợ cái nơi để mà lập cái cơ quan, cái nơi sơ chế sau thu hoạch, kho dự trữ để mà hàng hóa mình xuất đi, vốn đặc biệt nó khó khăn nhất là vậy.
Trong 36 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì hiện nay có nhiều hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu và phát triển không đồng đều, hạn chế khả năng quy động nguồn lực, nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong khi việc tiếp cận với các gói vay từ các ngân hàng hết sức khó khăn vì không có chính sách liên kết trong việc thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm và đa phần các hợp tác xã lại không có tài sản thế chấp nên rất khó để tiếp cận với các nguồn vốn để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trong quá trình liên kết. Vấn đề này cũng được ông Nguyễn Quốc Hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ nhìn nhận.
Trong liên kết cánh đồng mẫu thì nó có những cái khó khăn, đó là cái hợp tác xã mà tham gia vào cái việc liên kết với doanh nghiệp chưa nhiều, cái tính hiệu quả của nó cũng chưa có được cao, cái liên kết nó chưa chặt chẽ, là nó đem lại cái lợi ích cho cái người dân, dù nó có nhưng nó cũng chưa đạt được cái yêu cầu đặt ra trong cái thời gian qua.
Có thể thấy, dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng nhu cầu liên kết hợp tác là một điều tất yếu, vai trò đầu mối để tổ chức sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản của hợp tác xã ngày càng được khẳng định. Vì vậy, để phát huy tốt vai trò hoạt động của hợp tác xã trong thời gian tới, thì cần tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng, để các hợp tác xã này phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất.
Tin thế giới, theo KCNA, quy định bắt buộc đeo khẩu trang và những hạn chế phòng dịch đã được bãi bỏ trên cả nước Triều Tiên, ngoại trừ các khu vực tuyến đầu và các thành phố ở các tỉnh biên giới. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến nghị trong trường hợp có những triệu chứng bệnh hô hấp như cúm.
Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố nước này chiến thắng trong chiến dịch khẩn cấp chống COVID-19 sau 3 tháng kể từ khi xuất hiện ca mắc đầu tiên. Theo số liệu thống kê, các ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên từ ngày 29 tháng 7 đến nay không có thêm ca mới nào sau khi ghi nhận mức đỉnh là 392.920 ca vào ngày 15 tháng 5.
FBI đã thu hồi một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật trong quá trình khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida, trong đó có các tài liệu có thông tin về Tổng thống Pháp. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu thẩm phán bang Florida công khai lệnh khám xét trong ngày 12 tháng 8, trừ khi bị ông Trump phản đối. Hiện cả ông Trump, người đang có ý định tái tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua năm 2024 và Đảng Cộng Hòa, chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Thưa quý vị, trận lũ lịch sử ở Seoul, Hàn Quốc hồi đầu tuần này đã khiến cho những ngôi nhà bán hầm, nơi sinh sống của những người có thu nhập thấp trở thành tâm điểm. Trận mưa lớn tấn công Seoul từ ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 10 tháng 8 đã khiến ít nhất 8 người mất tích và 11 người thiệt mạng. Thảm họa này bốc trần cuộc sống khó khăn của người nghèo ở đô thị Hàn Quốc, cũng như cuộc khủng hoảng nhà ở và bất bình đẳng ngày càng gia tăng.
Người có thu nhập thấp ở các khu đô thị của Hàn Quốc thường sống ở các căn nhà bán hầm hay còn gọi là bajinha. Bajinha là kiểu căn hầm có một phần nằm dưới đất, không có cửa thoát hiểm. Cuộc sống ở bajinha những ngày mưa lũ được tái hiện chân thực qua những thứ phim trong tác phẩm Ký sinh trùng đoạt giải Oscar năm 2020 của Hàn Quốc. Đó là lát cắt về những khoảng cách chênh lệch xã hội ngày càng lớn trong nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á.
Ở Seoul, nơi giá nhà đất trở nên đắt đỏ, thì việc sống trong các tòa chung cư cao tầng do các tập đoàn như Samsung và Hyundai xây dựng là biểu tượng của địa vị. Trong khi đó, thì hàng trăm ngàn người nghèo sống trong các căn bajinha rẻ tiền ẩm thấp, nơi mà họ phải vật lộn để vượt qua sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng.
Vào những năm 1970, do căng thẳng với Liên Triều, giới chức Hàn Quốc yêu cầu các chung cư thấp tầng phải có tầng hầm làm bong ke trong trường hợp khẩn cấp. Việc cho thuê bajinha thời kỳ đó là phạm pháp. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa diễn ra chóng mặt, các quy định sau đó được nới lỏng và nhà bán hầm bắt đầu được hợp thức hóa.
Giá thuê của một căn bajinha mỗi tháng là vào khoảng 170 cho đến 420 đô la và tiền cọc là 2.500 cho đến 8.400 đô la Mỹ. Theo Doanh Háp, thì chính quyền Seoul thời gian tới sẽ tham vấn với chính phủ để sửa đổi đạo luật xây dựng nhằm cấm hoàn toàn việc sử dụng không gian tầng hầm hoặc tầng bán hầm cho mục đích ở. Cùng với đó, giới chức thành phố này cũng đang lên kế hoạch gia hạn tối đa 20 năm để chủ sở hữu những ngôi nhà ở tầng hầm hoặc tầng bán hầm hiện tại chuyển mục đích sử dụng sang dạng không phải để ở. Thành phố sẽ sẽ hỗ trợ chủ sở hữu các căn nhà này như trợ giá tái chuyển đổi hoặc là mua lại để làm nhà kho, cơ sở cộng đồng. Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.